Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày mùng 3 tháng 5 năm 2021. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh này, chúng tôi sẽ có các bài ghi nhận sau đây. Cựu thiếu tá lục quân Việt Nam Cộng Hòa và ký ức 30 tháng 4. Người Việt hải ngoại tưởng nhớ về ngày Sài Gòn sụp đổ. Thị trường trẻ gốc Việt ở Mỹ với tâm huyết vì quyền của phụ nữ. Và cuối cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Vùng nông thôn miền Nam, đặc biệt là khu vực giáp danh với Sài Gòn, là một trong những chiến trường ác liệt nhất những ngày cuối tháng 3 đầu tháng 4 năm 1975, khi lực lượng Cộng sản Bắc Việt muốn cắt đứt quốc lộ số 4, con đường huyết mạch vận tải nhu yếu phẩm về thủ đô của Việt Nam Cộng Hòa. Là cựu thiếu tá và cựu quận trưởng quận Thủ Thừa Long An khi đó, ông Đinh Hùng Cường vẫn nhớ như in những ngày tháng ác liệt nhất, đặc biệt là những ngày đầu tháng 4 năm 1975, khi ông và các chiến hữu bắt sống được hơn 30 đặc công cộng sản tại khu chợ trên địa bàn, với âm mưu mở đường cho công trường 5 Bắc Việt đánh chiếm quốc lộ 4. Ông Đinh Hùng Cường, cựu thiếu tá, cựu quận trưởng quận Thủ Thừa Long An nói:
ba mươi mấy cái người đặc công cộng sản đó họ đã đầu hàng. Thì lúc bây giờ thì tôi được lệnh là báo cáo là họ đã làm chủ tình hình ngoài chợ. Thì có một cái điểm mà tôi thấy bây giờ tôi nói lại rất là nguy hiểm, là tôi rất là vô tình. Mà thì ra tôi thấy mấy chục người đặc công cộng sản họ đầu hàng như vậy, họ đứng một chùm, nhưng mà tôi đi tới tôi nói chuyện với họ. Và trong bất giác tôi mới suy nghĩ bây giờ mấy chục người này nó không có súng thật, nhưng mà mình có hai người lính escort mà nó nhào lên nó bóp cổ mình thì làm sao mình chống được, và tôi đã thụt lùi lại ngay. Thì mình thấy rằng cái người cộng sản lúc đó, cái gọi là cái sơ suất của tôi, nhưng mà mình cũng nhìn thấy họ cũng không có muốn chiến tranh, họ ham sống. Và họ thấy rằng mình, khi mình đối xử với họ, khi họ đầu hàng rồi thì họ không có cái chống cự.
Lực lượng lục quân địa phương do ông Cường phụ trách tại quận Thủ Thừa còn liên tục phải chống đỡ những trận tấn công ồ ạt của công trường 5 Bắc Việt trong những ngày sau đó. Bằng chiến thuật biển người, với lực lượng vượt trội gấp từ 2 đến 3 lần lục quân địa phương của miền Nam, Cộng sản Bắc Việt dần chiếm được những vị trí chiến lược. Tuy vậy thì quốc lộ 4 vẫn được giữ vững bằng nhiều chiến thuật khác nhau, và vì thế mà con đường tiếp tế cho Sài Gòn vẫn không bị chặn đứt cho tới tận ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ông Đinh Hùng Cường cũng chia sẻ thêm.
Mà 6 cái tàu đó nó có 18 cây đại liên, một cây đại liên 30 như vậy nó bắn 1 phút tức là 300 viên đạn. Thì mình tưởng tượng trong cái phút mà Việt Cộng điên cuồng dùng biển người tấn công lên đó, mà nó đụng một cái hàng rào hỏa lực 18 cây đại liên ở trên sông mà bắn. Thế thì cũng phải nói một cái điểm này nữa, là lúc đó ông trời ông cũng thương, là cái nước thủy triều của cái con sông Vàm Cỏ đó, nó đang ở cái lúc nó lên. Thành ra nhờ thế những cái tàu nó nổi lên phía trên của mặt nước, và nó đã có xạ trường, và nó bắn như vậy, nó bắn khoảng 2 tiếng đồng hồ. Và tôi đứng ở trên cái blow code, tôi xem, thì mình thấy Việt Cộng ngã xuống như sung, bởi vì họ đang chạy lên để họ tấn công và không có cái gì để che chở phòng thủ cho họ.
Cũng theo ông Cường thì chiến trường tại những tỉnh giáp danh với Sài Gòn chỉ lắng xuống và hoàn toàn chấm dứt vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Bản thân ông Cường bị thương và được đưa tới căn cứ trên đảo Guam và sang Hoa Kỳ định cư sau ngày 30 tháng 4 định mệnh ấy. Theo tuyên truyền của Cộng sản Bắc Việt thì họ nắm được hoàn toàn vùng nông thôn miền Nam, và rằng chính quyền Việt Nam Cộng Hòa chỉ kiểm soát được khu vực thành thị trước khi bị thất thủ. Nhưng theo ông Đinh Hùng Cường thì ngay tại quận Thủ Thừa Long An, nơi ông trực tiếp chiến đấu, thì khó có thể nói được là bên nào hoàn toàn kiểm soát, khi mỗi cuộc chiến trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 đều diễn ra rất ác liệt và tốn rất nhiều xương máu của cả hai phía.
Mỗi năm, cứ đến cuối tháng 4 là người Việt Nam ở hải ngoại đều tưởng nhớ đến một cơn đại hồng thủy, một cơn lốc xoáy kinh hoàng làm thay đổi lịch sử, mà dấu mốc chính là ngày 30 tháng 4 1975, khi Tổng thống cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa, Đại tướng Dương Văn Minh, lên tiếng đầu hàng Cộng sản Bắc Việt. Cuộc chiến tranh Việt Nam có lẽ là cuộc chiến gây nhiều tranh cãi nhất với ý nghĩa lịch sử của nó. Ông Lê Văn Quang, cựu trưởng ty hành chánh tỉnh Gò Công, từng bị tù cải tạo gần 6 năm và là một người tị nạn Cộng sản tại Hoa Kỳ, nói về ngày 30 tháng 4.
Đối với Cộng sản Bắc Việt, dù được ngụy trang với tên gọi là giải phóng miền Nam, thực chất của cuộc chiến là sự xâm lược miền Nam của Cộng sản Bắc Việt theo chỉ thị và có sự hiện trợ dồi dào của Liên Xô Trung Cộng nhằm bành trướng chủ nghĩa Cộng sản ở vùng Đông Nam Á. Đối với Việt Nam Cộng Hòa, đây là cuộc chiến tự vệ đầy chính nghĩa với nhiều hy sinh gian khổ của toàn thể quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa nhằm bảo vệ lý tưởng tự do dân chủ cho miền Nam.
46 năm đã trôi qua, người Việt tị nạn sinh sống tại Mỹ vẫn truyền tay truyền khẩu những câu chuyện về ngày 30 tháng 4, những câu chuyện từ người thật việc thật, từ trải nghiệm của các gia đình Việt Nam phải bỏ nước ra đi, những mảnh ghép chân thực của lịch sử mà không sử sách nào có thể mô tả đầy đủ để thế hệ tiếp nối hiểu đúng về lịch sử và chiến tranh Việt Nam, về làn sóng người Việt lưu vong. Ông Quang nói:
chỉ có cha mẹ con cái mới nói để con nó hiểu ra. Ngoài ra thì cũng có số đã nhận thức được các thực chất của cuộc chiến, thì họ sẽ nói lại cho những bạn bè khác về những cái về cái cuộc chiến như thế nào.
Đối với ông Đặng Văn Âu, bút danh Bằng Phong, cựu thiếu tá không quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thì truyền đạt cho con cháu về lịch sử nguồn cội còn là để khuyến khích thế hệ trẻ đóng góp cho một đất nước Việt Nam tự do dân chủ thật sự. Ông Âu diễn giải:
mình ươm trồng những mầm non con cái mình để cho nó không quên được cái nghĩa vụ đối với non sông, giống như người Do Thái họ bị lưu lạc 2000 năm mà họ vẫn trở về quê hương là bởi vì họ đã truyền thụ lại tất cả những cái tư tưởng trở về cố hương của những người đi trước.
Được hỏi về kỳ vọng đối với thế hệ hậu 75 tại Việt Nam, những người sinh trưởng và được đào tạo theo chủ nghĩa cộng sản, ông Quang chia sẻ:
đối với thế hệ trẻ ở Việt Nam hiện nay thì tôi không bi quan lắm, vì rằng hiện nay chúng ta thấy rằng những tâm lý bài xích Trung Cộng của người dân Việt Nam rất cao. Người dân Việt Nam vẫn chưa quên được cái mối hận ngàn năm bất thuộc. Và hiện nay trong xã hội, Cộng sản Việt Nam dù đã dùng bạo lực để thống trị người dân, nhưng vẫn có những cá nhân, có những toàn thể xã hội, họ đã mạnh mẽ lên tiếng chống đối lại chủ nghĩa Cộng sản hiện nay của Việt Nam. Và cái sự chống đối này đã được, tôi tin rằng đã được toàn thể người dân đã đồng ý. Và hiện nay đối với tôi thì cái tâm lý chống đối lại Cộng sản Việt Nam của người dân là rất cao. Tuy nhiên đa số vẫn hãy còn bị nỗi sợ hãi ám ảnh nên họ vẫn lặng yên, chưa có phát biểu một cách mạnh mẽ.
Hòa hợp và hòa giải dân tộc là một vấn đề thường được nhà cầm quyền Việt Nam nhắc đến bằng chính sách này, nghị quyết kia, nhưng từ bao năm nay vẫn không tiến triển. Cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã có nhận xét, xin trích lời: vì thế, một sự kiện liên quan đến chiến tranh, khi nhắc lại, có hàng triệu người vui, mà cũng có hàng triệu người buồn. Đó là vết thương chung của dân tộc, cần được giữ lành, thay vì tiếp tục làm cho nó thêm rỉ máu. Ông Bằng Phong, Đặng Văn Âu e rằng, ông Kiệt chỉ là một cá nhân riêng rẽ.
Trong hàng ngũ cộng sản đó, cũng có những người thực tâm yêu nước. Nhưng mà cái bộ máy cộng sản đó, mà là nó không chấp nhận cho những người yêu nước. Tôi nghĩ ông Võ Văn Kiệt đó, ông cũng có những cái động thái như là mời những nhà trí thức ở hải ngoại về để mà bàn tính cái chuyện là thôi anh em hỏi lẫn nhau. Nhưng mà đó là cá nhân Võ Văn Kiệt. Cho nên cái khi mà ông viết cái bản tường trình để gửi cho Quốc hội và cho Bộ Chính trị đó, thì thời là ông bị nghĩa là Bộ Chính trị khiên liệt, ông đang về hưu thủ tướng đang là một người mà cũng có gọi là tiếng nói. Thế là sau khi mà ông trình lên một cái cho Quốc hội và cho Bộ Chính trị, cái sứ ngỏ của ông á, là ông gặp khó khăn. Thậm chí nhá, ông Hà Chi Phu là người giữ cái bản báo cáo đó, bởi vì ông ấy ra đóng ra nhiều bản để cho mọi người đọc. Ông Hà Chi Phu chỉ giữ ở trong cặp của mình một bản báo cáo đó, cái bản đề nghị đó, thì liền bị công an bắt.
Ngày 30 tháng 4 năm nay, do đại dịch COVID-19, nên việc kỷ niệm, tưởng niệm với những ý nghĩa khác nhau không được tổ chức rầm rộ cả trong nước lẫn ngoài nước. Dẫu vậy, đây vẫn là một ngày lịch sử không thể nào quên được đối với người Việt ở bất cứ nơi nào trên thế giới.
Cô Jocelyn Yao, người gốc Việt trở thành thị trưởng thành phố Eastwell, hạt Riverside, California ở tuổi 25, nói với VOA rằng điều thôi thúc cô tham gia vào chính quyền là giá trị của dịch vụ công và quyền của phụ nữ. Cô rất vinh dự trở thành một trong những thị trưởng da màu trẻ nhất ở bang California và chia sẻ rằng giấc mơ Mỹ đối với cô là có thật, dù giấc mơ này đối với mỗi người mỗi khác. Cô Yao có mẹ là một người tị nạn gốc Việt và cha là một di dân người Malaysia. Cô Giao đắc cử nghị viên thành phố Eastwell vào năm 2018, được bầu làm phó thị trưởng vào năm 2019 và trở thành thị trưởng thành phố này vào tháng 12/2020. Cô Jocelyn Giao còn là nhà quản lý của tổ chức Ignite, một tổ chức chính trị có mục tiêu thăng tiến phụ nữ trong xã hội. Cô từng là đại diện khu vực cho Thượng viện bang California và là trợ lý của các dân biểu liên bang Hoa Kỳ. Sau biến cố 30/4/1975, mẹ cô từ Sài Gòn vượt biển đến Malaysia và sau đó tị nạn tại Hoa Kỳ khi bà mới 7-8 tuổi. Cha cô là một du học sinh người Malaysia gốc Hoa. Cô Jocelyn Vào sinh ra ở San Jose vào năm 1995, nơi cha mẹ cô gặp nhau. Là một người con của gia đình di dân gốc Á, cô nhận thấy tầm quan trọng của việc đưa tiếng nói của di dân trong nền chính trị Hoa Kỳ. Sau đây là nội dung của phỏng vấn của thị trưởng Jocelyn Vào với VOA. Xin chào thị trưởng Giao, xin cô cho biết điều gì đã khiến cô tham gia vào chính quyền thành phố Eastwell.
I had my friends, my family, people I have never met telling me that.
Bạn bè của tôi, gia đình của tôi, những người tôi chưa bao giờ gặp nói với tôi rằng tôi có khả năng truyền cảm hứng và thực tế cũng cho thấy rằng không có nhiều phụ nữ tham gia chính trị, đặc biệt là phụ nữ Mỹ gốc Á. Và nhiều người cũng muốn mang lại cho họ hy vọng, thắp lên hy vọng cho họ. Và tôi thật sự vui mừng vì tôi đã có thể làm được điều đó. Ngoài ra, tôi cũng thấy thực sự chưa thỏa đáng khi biết rằng không có nhiều người Mỹ gốc Á hoặc phụ nữ da màu tham gia chính trị. Và vì vậy, hy vọng chúng ta có thể thay đổi điều đó và chúng ta có thể cải thiện điều đó. Tôi từng là một cô gái hướng đạo và tôi luôn quan tâm đến quyền của phụ nữ và đảm bảo rằng phụ nữ có quyền bình đẳng. Và khi tôi lớn lên, bố tôi là thành viên câu lạc bộ sư tử. Ông từng đưa tôi đến tất cả các sự kiện của câu lạc bộ sư tử này. Tôi lớn lên trong một gia đình coi trọng dịch vụ công, và vì vậy tôi thích giá trị cốt lõi của mình trong hoạt động công ích và đảm bảo rằng phụ nữ có quyền bình đẳng. Và do đó, kết hợp cả hai điều đó, tôi thấy chính trị là con đường hoàn hảo để tôi để thực hiện hai giá trị, dịch vụ công và ủng hộ quyền phụ nữ. Và đó là lý do đã thôi thúc tôi bước vào con đường chính trị. Thực sự không hẳn là chính trị, mà là dịch vụ công và quyền của phụ nữ.
Cô có thể chia sẻ vài điều cho những người cùng trang lứa với mình về việc tham gia vào chính trị, đặc biệt là đối với giới trẻ gốc Á.
There's no one who knows your communities better.
Không ai hiểu rõ cộng đồng của bạn hơn bạn, không ai hiểu thành phố của bạn, tiểu bang của bạn hơn bạn. Vì vậy, tôi luôn nói với mọi người và kể cả bản thân tôi rằng phải tự mình đi tìm thay vì để người khác giải quyết vấn đề thay cho mình. Hãy cố gắng thay đổi điều mà mình muốn thấy trong cộng đồng của chính mình. Nếu bạn gặp vấn đề trong thành phố của mình, hãy ứng cử vào chính quyền thành phố đó. Đừng đợi người khác làm việc đó cho bạn. Bạn biết thành phố của bạn, bạn biết cộng đồng của bạn, bạn biết những người hàng xóm của bạn rõ hơn tất cả những người khác. Vì vậy, đừng bao giờ trông mong bên ngoài để tìm cảm hứng hoặc ý tưởng, bởi vì bạn biết rõ điều đó hơn ai hết. Đó là những gì tôi sẽ nói cho tất cả mọi người.
cha mẹ cô ủng hộ việc cô tham gia vào chính trị như thế nào. Họ là những người trước đây ít có cơ hội tiếp cận với nền chính trị Hoa Kỳ.
Yeah, I mean they're not into politics. They definitely don't understand like why I'm doing what I'm doing.
Cha mẹ tôi không quan tâm lắm đến chính trị. Họ chắc chắn không hiểu hết những gì tôi đang làm. Nhưng bất kể tôi làm gì, cha mẹ tôi luôn ủng hộ tôi. Kể từ khi tôi còn nhỏ, như những gì tôi chọn làm, vì vậy họ chắc chắn ủng hộ tôi. Nhưng tôi luôn nói với mọi người rằng tham gia chính trị là một thứ xa xỉ. Trong chính trị, đối với một số người, đó là một thứ xa xỉ. Đó là điều mà bố mẹ tôi không có khả năng thực hiện, bởi vì giống như nhiều gia đình nhập cư đến đây lúc bấy giờ, họ phải quần quật mưu sinh và đó là ưu tiên số một của họ. Mưu sinh là điều duy nhất mà họ có thể tập trung vào và không có gì khác. Và vì vậy, họ có thể không nhất thiết phải hiểu chính trị, nhưng họ chắc chắn rất ủng hộ tôi.
Cô có thể chia sẻ vài điều về cha mẹ cô và những điều thú vị liên quan đến đặc tính gốc Việt của mình.
All I know is, you know, it was the fall of Saigon, and that's when they came over, and
tôi biết rằng sau khi Sài Gòn thất thủ, gia đình mẹ ra đi và họ dừng chân tại một trại tị nạn ở Malaysia trước khi được đưa sang Hoa Kỳ, và sau đó họ được tái định cư ở bờ phía đông trước khi chuyển đến San Jose. Đó là tất cả những gì tôi biết. Tôi không muốn ép mẹ tôi phải kể cho tôi nghe bất cứ điều gì về chuyện này.
Chúng tôi có về Việt Nam khi tôi còn học cấp 3. Có lẽ lúc tôi 14 tuổi, tất cả chúng tôi quay trở lại và thăm gia đình bên mẹ của tôi. Đó là chuyến đi rất vui vì tôi thật sự thích ẩm thực Việt Nam. Thức ăn rất ngon, nhưng đó là một trải nghiệm mở rộng tầm mắt. Ngoài ra, có thể gặp gỡ gia đình mà tôi trong cả đời chưa bao giờ gặp và có một trải nghiệm thực sự tốt đẹp. Chúng tôi cố gắng tìm hiểu thêm một chút về văn hóa, di sản Việt Nam.
Cô nghĩ như thế nào về giấc mơ Mỹ đối với những người tị nạn, người di dân và gia đình của họ?
Tôi tin vào giấc mơ Mỹ, nhưng tôi cũng biết rằng giấc mơ Mỹ không phải lúc nào cũng công bằng. Tôi nghĩ là có giấc mơ Mỹ, nhưng tôi cũng nghĩ rằng một số người cần phải làm việc chăm chỉ hơn nhiều để đạt được giấc mơ Mỹ đó so với một số người có thể không cần phải làm như vậy. Tôi không nghĩ đó là một sân chơi bình đẳng. Nếu bạn có nhiều tiền hơn, giấc mơ Mỹ của bạn được hiện thực hóa nhanh hơn. Bạn có thể đạt được giấc mơ Mỹ nhanh hơn nhiều nếu bạn có tiền. Và tất nhiên, bạn biết bạn sẽ phải làm việc chăm chỉ hơn để đạt được giấc mơ Mỹ đó. Vì vậy, tôi nghĩ nó tồn tại, nhưng tôi không nghĩ nó giống nhau đối với tất cả mọi người.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 86 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are put one's foot in one's mouth and the end of the world.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là put one's foot in one's mouth và the end of the world.
Mike's cousin Johnny is a smart young man, but not a tactful one. He has just obtained his bachelor's degree in computer engineering and is debating whether going on a master's degree program or taking a job. He has had two job interviews, but has not heard about a job offer.
Em họ của Mike, Johnny, là một người rất lanh nhưng không khéo léo. Anh ta vừa đạt bằng cấp cử nhân về môn kỹ sư điện toán và đang tính hoặc học lên chương trình thạc sĩ hoặc đi làm. Anh đã dự hai lần phỏng vấn xin việc nhưng chưa biết có được việc làm không. I'm so happy for Johnny. He's got his degree. He'll be happy either way, continuing his studies or working at his job. Tôi rất mừng cho Johnny. Anh ta đã có bằng cấp. Dù học tiếp hay đi làm, anh cũng vẫn sẽ vui.
I think so too. He's in cloud nine right now.
Mike nói, tôi cũng nghĩ như vậy. Anh ta đang sướng như đi trên mây. Well, he deserves it. 4 years of hard study. One phase of his life. I wish him luck. Oh, anh ta xứng đáng được như vậy. 4 năm học thật mệt, một bước trong cuộc đời. Tôi chúc mừng cho anh.
Johnny's quite smart. He did well in his studies, but he's quite tactless.
Mike nói, Johnny khá thông minh. Anh học khá giỏi, nhưng vụng về lắm. What made you think so? Tại sao anh nghĩ như vậy?
Well, our relatives complain that he often hurts their feelings.
Mike nói, ồ, họ hàng phàn nàn là anh hay làm mất lòng họ. Yeah, I have an impression they don't really appreciate him. They're not close to him, but I don't think he is mean. À, tôi có cảm tưởng bà con không quý anh ta, không thân cận với anh ta, nhưng tôi không nghĩ anh xấu bụng.
You're right, he's not mean-spirited, but as I said, just tactless.
Mike nói, cô nói đúng. Anh ta không xấu bụng, nhưng như tôi nói, anh ta vụng về lắm. Really? Last Saturday, he was at Uncle Larry's birthday party, and everyone seemed to be okay with him. Thực ra, nhưng thứ bảy tuần trước, anh ta đến dự tiệc sinh nhật chú Larry, và ai cũng có vẻ hòa hoãn với anh.
Mylon, you didn't hear about the incident?
Mike nói, Mylon, cô không nghe về việc có chuyện à? No, what happened? Không, có chuyện gì thế?
Uncle Larry said his friend just bought an expensive sports car and he wanted to buy the same.
Mike nói, chú Larry nói bạn chú mới mua một cái xe đua và chú cũng muốn mua như thế. So, what's the matter with that? Vậy hả? Thế thì đã làm sao?
Except that Johnny didn't hear about Uncle Larry wanting the same. He blurted out, that old man bought a sports car. That's stupid. Purely stupid.
Mike nói, chỉ có là Johnny không nghe thấy là chú Larry cũng muốn như vậy. Anh ta la lên, ông già đó mua xe đua. Thật là ngu, đại ngu. Let me tell you a new idiom I recently learned. He put his foot in his mouth. Để tôi nói với anh một thành ngữ tôi mới vừa học được. He put his foot in his mouth.
Wow, Mylon, you're good. That's right. He put, P-U-T, his foot, F-O-O-T, in his mouth, M-O-U-T-H. That means he said something foolish, something embarrassing.
Mike nói, oh, Mylon, cô giỏi quá. Đúng đó, he put, P-U-T, his foot, F-O-O-T, in his mouth, M-O-U-T-H. Có nghĩa là anh ta nói một câu dại dột, một câu gây sự khó chịu. I remember this idiom because it sounds funny. He put his foot in his mouth. That's awkward. Tôi nhớ thành ngữ này vì nghe nó tức cười quá. Nó cho chân vào mồm. Thực là chuyện vụng về, tức cười.
Yeah, that's really funny. Back to Johnny's situation. He found out that he had put his foot in his mouth and vehemently apologized to Uncle Larry.
Mike nói, đó, tức cười thật. Trở lại chuyện Johnny, anh ta thấy là nói vụng quá và thật tình xin lỗi chú Larry. That's nice. So all's well now, right? Vậy là dễ thương đó. Mọi sự êm đẹp rồi phải không?
No, no. Uncle Larry was so upset. He said he'd never want to see Johnny again.
Mike nói, không, không. Chú Larry giận lắm. Chú nói sẽ không bao giờ muốn gặp lại Johnny nữa. That's serious. I hope you can talk to Uncle Larry so he can forgive Johnny. Khá trầm trọng đấy nhé. Hy vọng anh có thể nói chú Larry tha lỗi cho Johnny.
It's a bit hard because, after all, Uncle Larry's the one who paid for Johnny's tuition all these 4 years.
Mike nói, hơi khó đấy, vì chú Larry là người trả tiền học cho Johnny trong 4 năm. Oh, no wonder he was upset. He would never expect Johnny to treat a benefactor so rudely. Oh, Henzi, ông không giận. Ông không bao giờ ngờ Johnny lại đối xử với ân nhân mình một cách thô lỗ như vậy.
Poor Johnny. He didn't mean to be rude to Uncle Larry. He was only talking about Uncle Larry's friend.
Mike nói, tội nghiệp Johnny. Anh ta không cố ý hỗn láo với chú Larry. Anh ta chỉ nói về bạn của chú Larry thôi. By saying stupid, he thought it was a waste of money to buy a very expensive car, and it was dangerous for an older man to drive such a car. Khi nói ngu quá, anh ta chỉ nghĩ là mua xe đắt tiền là phi phạm, và người già lái xe đua là nguy hiểm.
I agree. So now Johnny feels terribly bad. He begs me to help him make peace with Uncle Larry.
Mike nói, tôi đồng ý. Bây giờ, Larry cảm thấy thật là tội lỗi. Anh ta năn nỉ tôi giúp anh làm lành với chú Larry. Do try, Mike. Cố đi, Mike.
I will, but it's not easy. Johnny put his foot in his mouth in a very serious way.
Mike nói, tôi sẽ cố, nhưng không dễ. Johnny nói hố nặng quá. Has he tried to see Uncle Larry in person to apologize? Anh ta có cố gặp chính chú Larry để xin lỗi chưa?
He has, to no avail. He feels really guilty.
Mike nói, rồi, nhưng không có kết quả. Anh ta cảm thấy tội lỗi lắm. Maybe he'll learn to watch his words from now on. Có thể là lần này, anh học được bài học, từ nay giữ gìn lời nói cho cẩn thận.
Yeah, I feel sorry for him because he's really miserable. So I told him it's not the end of the world and he should keep trying to seek Uncle Larry's forgiveness.
Mike nói, tôi tội nghiệp cho Johnny vì anh ta có vẻ khổ sở lắm. Nên tôi bảo, chuyện đó không phải là the end of the world. Và anh cần tiếp tục xin lỗi chú Larry. The end of the world? The end of the world?
That's not the end, E-N-D, of the world. W-O-R-L-D means something not really important.
Mike nói, đó không phải là the end of the world. End, E-N-D. Of the world, W-O-R-L-D, có nghĩa là không phải là chuyện trời sập. True, Johnny put his foot in his mouth and hurt Uncle Larry's feelings. He feels so miserable, and you are sorry for him. Đúng, Johnny nói vụng, làm buồn lòng chú Larry. Anh ta cảm thấy khổ sở và anh tội nghiệp anh ta.
Yes. I hope this is not the end of the world, and all will be okay.
Mike nói, đúng, tôi hy vọng đây không phải là chuyện trời sập và mọi sự sẽ đâu vào đó. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. Put one's foot in one's mouth, nghĩa là ăn nói vụng về. Và the end of the world, nghĩa là chuyện trời sập. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả. This program.